Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 3 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ thành lập 6 tổ công tác tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Dự kiến đến tháng 8 sẽ kết thúc chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên cả nước.
3 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông, 38 người tử vong.
EU dự kiến đề xuất lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 548 ngày 2 tháng 5 thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp, phân tích khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công, nhất là dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đánh giá việc chấp hành quy định về lập, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. 6 tổ công tác có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi Thủ tướng Chính phủ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
Thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng cho biết, đến nay đã có gần 1,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Moderna được tiêm cho trẻ ở lứa tuổi này tại 63 tỉnh, thành phố và chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng nặng. Dự kiến đến tháng 8 sẽ kết thúc chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên cả nước để tạo miễn dịch cộng đồng trước khi vào năm học mới.
Bộ Y tế cho biết bộ này đang tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia và các cơ quan liên quan để hoàn thiện xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế, ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 năm 2022-2023 trên cơ sở kế hoạch đáp ứng và phòng chống nhằm kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19 trong năm 2022 được Tổ chức Y tế Thế giới WHO ban hành ngày 31 tháng 3.
Cũng theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày hôm qua 2 tháng 5, cả nước chỉ còn ghi nhận hơn 3.100 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là con số thấp nhất trong một tuần trở lại đây. Địa phương có số ca mắc nhiều nhất là Hà Nội, cũng chỉ còn ghi nhận hơn 700 ca mắc mới. Trước những diễn biến tích cực như hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, rà soát các quy định pháp luật và căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Dù đã liên tục cảnh báo, nhưng những ngày qua, cả nước vẫn liên tục ghi nhận những vụ đuối nước thương tâm. Chiều 1 tháng 5, tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, 4 em học sinh lớp 11 đã tử vong do bị nước cuốn vào xoáy nước. Tại tỉnh Bình Định, 3 thiếu niên cũng đã tử vong do đuối nước và hiện mới chỉ tìm thấy 2 thi thể nạn nhân. Tại Bình Thuận, trong ngày 1 tháng 5, xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 2 em thiệt mạng, 1 em bị nước cuốn trôi mất tích. Cũng trong ngày 1 tháng 5, tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, 2 học sinh tiểu học đã tử vong dưới hồ nước gần nhà.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, ngày hôm qua 2 tháng 5, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 18 người. Như vậy, trong 3 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 đến 2 tháng 5, cả nước xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 53 người. Hầu hết các vụ tai nạn đều xảy ra ở lĩnh vực giao thông đường bộ.
Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày và dự báo lượng phương tiện đổ về các thành phố lớn như Hà Nội sẽ tăng cao đột ngột. Để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc kéo dài có thể xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ triển khai túc trực thường xuyên kết hợp với chủ động phân luồng. Bên cạnh việc tuân thủ phương án phân luồng của lực lượng chức năng, người dân cũng cần chuẩn bị kỹ lộ trình cũng như thường xuyên cập nhật các thông tin giao thông để có thể tìm được tuyến đường di chuyển thuận tiện nhất cho bản thân.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Liên minh châu Âu EU sẽ đề xuất một lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga theo từng bước như một phần của đợt trừng phạt mới nhằm vào Moscow liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ủy ban châu Âu EC hiện đang chuẩn bị văn bản dự thảo lệnh cấm trên và có thể gửi cho các nước thành viên sớm nhất là vào ngày 4 tháng 5. Lệnh cấm trên vẫn cần sự nhất trí của các quốc gia thành viên EU để được thông qua. Tuy nhiên, Hungary dự kiến sẽ phản đối mạnh do nước này phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga và có mối quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin. Các quốc gia khác cũng lo ngại rằng lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga sẽ làm tăng giá cả khi giá tiêu dùng đang tăng mạnh do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine.
Trong một diễn biến liên quan ngày 2 tháng 5, Ủy viên phụ trách vấn đề năng lượng của Liên minh châu EU Kadri Simpson cho biết Ủy ban châu Âu EC không có thông tin về việc bất kỳ công ty châu Âu nào mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Sau khi Moscow yêu cầu các khách hàng nước ngoài tuân thủ cơ chế chuyển việc thanh toán từ đồng euro và đồng đô la Mỹ sang đồng nội tệ Nga. Hồi tuần trước, hãng tin Bloomberg cho biết ít nhất 10 doanh nghiệp châu Âu mua khí đốt tự nhiên của Nga đã mở tài khoản ở ngân hàng Gazprombank để thanh toán bằng đồng rúp. Trước đó, tập đoàn năng lượng của Nga Gazprom đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria sau khi cả hai đều từ chối thanh toán bằng đồng rúp.
Ngày 2 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này có thể mất hàng chục triệu tấn ngũ cốc do Nga phong tỏa các cảng của nước này ở Biển Đen, gây ra cuộc khủng hoảng lương thực mà sẽ ảnh hưởng đến châu Âu, châu Á và châu Phi. Ukraine là nhà xuất khẩu lúa mì lớn thứ 5 và là nhà xuất khẩu ngô, hạt hướng dương và lúa mạch trong top 3 thế giới. Năm 2021, sản lượng lúa mì của Ukraine đạt 40 triệu tấn, trong khi sản lượng của 3 loại ngũ cốc trên vào khoảng 50 triệu tấn.
Ít nhất 14 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn bị thương khi chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không giá rẻ SpiceJet Ấn Độ gặp vùng nhiễu động lớn trên không trung. Trên máy bay có 188 hành khách, sau đó máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Durgapur.
Ngày 2 tháng 5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực nghèo nàn ở thủ đô Manila của Philippines, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em và 3 người bị thương. Vụ hỏa hoạn cũng phá hủy ít nhất 80 ngôi nhà. Theo giới chức địa phương, vụ hỏa hoạn bắt đầu từ tầng 2 của một căn nhà trong khu dân cư đông đúc, tạm bợ, thuộc khuôn viên của Đại học Philippines. Phải mất gần 2 giờ, lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy.
Giới chức Nigeria ngày 2 tháng 5 thông báo ít nhất 8 người thiệt mạng và 23 người bị thương khi một tòa nhà 4 tầng, chủ yếu là người dân sinh sống, bị sập ở thành phố Lagos của Nigeria. Giới chức nước này cho biết tòa nhà này đã bị sập hôm 1 tháng 5 và cho đến nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm thêm nạn nhân trong đống đổ nát.
Ngày 2 tháng 5, chính phủ Tây Ban Nha thông báo điện thoại di động của Thủ tướng Pedro Sánchez, Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles của nước này đã bị nghe lén bằng phần mềm gián điệp Pegasus trong vụ can thiệp bất hợp pháp và từ bên ngoài. Theo truyền thông phương Tây, phần mềm gián điệp Pegasus đã được sử dụng để nhắm mục tiêu vào nhiều quan chức cấp cao thuộc Liên minh châu Âu EU. Hiện tại vẫn chưa rõ quốc gia nào đã sử dụng Pegasus để thực hiện các cuộc nghe lén này.
Mời quý thính giả đến với các thông tin thể thao sáng. Cựu tay vợt số 1 thế giới Naomi Osaka vừa để thua sốc trước Sara Soribert Tomo với tỷ số 0-2 khá chóng vánh tại Madrid Open. Tỷ số các set là 6-3 và 6-1 nghiêng về tay vợt người Tây Ban Nha. Sau khi trận đấu kết thúc, Osaka tiết lộ bản thân dính chấn thương gót chân sau trận đấu đầu tiên. Vết đau khiến tay vợt người Nhật Bản không thể di chuyển bình thường và chấp nhận thua cuộc.
Lester Gray, một cựu chiến binh Mỹ, vừa kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi bằng cách ghi danh tham dự nội dung chạy 100m ở Penn Relays, giải điền kinh lâu đời nhất xứ sở cờ hoa. Thậm chí của ông này còn xuất sắc cán đích thứ 7 dù phải so tài với 8 vận động viên thuộc lứa tuổi U80. Được biết, ông Lester Bright cũng từng giành chiến thắng cự ly 200m ở Penn Relays khi 76 tuổi.
Huấn luyện viên Mikel Arteta vừa lên tiếng ca ngợi sự xuất sắc của tiền vệ Martin Odegaard sau chiến thắng 2-1 của Arsenal trước West Ham. Dù phải làm khách, nhưng pháo thủ vẫn giành chọn 3 điểm với sự tỏa sáng của bộ đôi trung vệ Holding và Gabriel. Tuy nhiên, theo huấn luyện viên Arteta, vai trò giữ nhịp và phát động tấn công của Odegaard chính là điểm mấu chốt giúp Arsenal có được chiến thắng quan trọng.
Tiền vệ tấn công Gareth Bale vừa viện cớ đau lưng và cho rằng anh sẽ không thể ra sân cho Real Madrid thêm một trận đấu nào nữa trong phần còn lại của mùa giải. Ngôi sao người xứ Quay được cho là đã cạn tình với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và động thái lấy cớ chấn thương để không phải thi đấu chính là cách để Bale tìm đường rời Bernabeu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là những thông tin về tình thời tiết. Xin mời chị Anh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, dưới tác động của khối không khí lạnh vẫn còn vương lại. Lúc này ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có cảm giác rét với mức nhiệt chỉ từ 17 đến 19 độ. Trong khi các khu vực khác, nhiệt độ nhỉnh hơn, dao động từ 19 đến 21 độ, trời se lạnh khiến nhiều người đang liên tưởng tới thời tiết mùa thu ở miền Bắc, chứ không phải thời tiết trong những ngày đầu hè. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu, miền Bắc có nắng từ sớm, cường độ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ tăng hơn, cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ tăng lên ngưỡng 25 đến 28 độ, còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn trong khoảng từ 28 đến 29 độ. Thời tiết vẫn rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi trong ngày nghỉ còn lại của kỳ nghỉ lễ. nắng cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn trong ngày hôm nay ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An cũng như phần phía Nam là các tỉnh từ Bình Định trở xuống đến Bình Thuận. Trong khi đó, vùng từ Quảng Trị trở xuống đến Quảng Nam vẫn có mưa, do có sự khác biệt về thời tiết nên nhiệt độ giữa các khu vực cũng phân hóa. Khu vực có nhiều mây và mưa nhiều, Quảng Trị, Quảng Ngãi, nhiệt độ là 24 đến 29 độ. Trong khi đó, từ vùng Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, nhiệt độ là 25 đến 27 độ. Còn vùng từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ là từ 30 đến 32 độ. Ở phía Nam hôm nay sẽ có nắng gián đoạn trong ngày. Riêng khu vực phía Nam của Tây Nguyên là Đắk Nông, Lâm Đồng hay Nam Bộ vẫn là những vùng tập trung những điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.